Kính thưa quý thính giả, trong một bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nhan đề Chuyện khủng bố ở nước xích quỷ Cộng sản Việt Nam, bài của Ngọc Khánh.
Mấy ngày nay, truyền thông thế giới sôi động về việc trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden bị tiêu diệt. Có lẽ kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi hai tòa tháp đôi bị đánh sập tại New York, đây là lần đầu tiên mà báo nào, đài nào, ai ai cũng bàn chuyện khủng bố. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm và nhiều nơi trên đất Mỹ người ta nhảy nhót, ăn mừng. Công lý cuối cùng đã được thực thi cho hơn 3.000 thường dân vô tội bị chết trong cuộc khủng bố 10 năm trước và mở ra hy vọng mới cho một thế giới yên bình hơn. Ngay sau khi Tổng thống Obama tuyên bố, lãnh đạo của nhiều nước đã lên tiếng chúc mừng nước Mỹ. Khá muộn màng, ngày 3 tháng 5 2011, bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong một tuyên bố rất ngắn gọn dưới dạng trả lời câu hỏi của phóng viên, cho biết Việt Nam phản đối chủ nghĩa khủng bố và lên án các hành động khủng bố dưới mọi hình thức. Vấn đề đặt ra là Việt Nam quan niệm ra sao về khủng bố. Cùng lúc tuyên bố của bà phát ngôn viên Phương Nga, các blogger đã phát hiện ra báo chí Việt Nam nhân kỷ niệm 36 năm ngày thống nhất đã đăng tải nhiều bài viết ca ngợi việc khủng bố của Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ còn chiến tranh. Tờ Vietnamnet sau phản ứng của một số bạn đọc đã xóa bỏ bài viết. Những bài này vẫn có thể truy cập trên nhiều báo khác như Dân Việt, Dân Trí và những tờ đăng tải sau đó. Bài thứ nhất nhan đề Tôi ám sát người sắp làm Thủ tướng Sài Gòn, ca ngợi chiến công hiển hách của hai biệt động thành Sài Gòn là Hùng và Châu. Người viết Vũ Quang Hùng, từng là phó tổng biên tập báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, cũng chính là người đặt bom giết chết giáo sư Nguyễn Văn Bông. Giáo sư Bông bị ám hại khi 42 tuổi, là một trí thức cấp tiến, có khả năng trở thành thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc mất, ông là viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chính, cố vấn cho tối cao Pháp viện, ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Cùng thiệt mạng với ông, còn có 3 người khác là vệ sĩ và lái xe. Ông để lại người vợ gió 30 tuổi và 3 con nhỏ. Bình luận về điều này, blogger Anh Ba Sàm cho rằng câu chuyện đặt trong bối cảnh chống khủng bố hiện nay thật là khó nuốt. Bạn đọc khác nói, đã khủng bố mà còn đi khoe. Câu chuyện thứ hai kể về một cô gái đi đánh bom khủng bố từ lúc 14 tuổi. Người tự khoe là đã từng mưu sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ký ức hào hùng của bà Trịnh Thị Thanh Mão như sau. Năm 1964, khi 14 tuổi, lợi dụng sự ít chú ý tới trẻ con, bà đã chuyển vũ khí, thuốc men vào căn cứ cách mạng, hóa thân vào làm những người bán hàng rong, trà trộn vào lòng địch, cài bom hẹn giờ nổ đánh xe, tiêu diệt địch, vân vân. Sau một loạt thành tích đặt bom, năm 18 tuổi, bà được vinh danh đứng vào hàng ngũ của đảng. Việc ám sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được bà thực hiện vào năm 1970 trong buổi khánh thành hệ thống ấp chiến lược. Bà bắn 2 viên đạn nhưng không viên nào nổ. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản đã thực hiện nhiều vụ khủng bố, thanh trừng, ám sát những nhân vật thân Pháp hay không theo Cộng sản. Sử sách còn ghi lại những đội cảm tử, có tới cả 100 người ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch. Trước khi thi hành nhiệm vụ, họ đã thực hiện lễ truy điệu sống, vân vân. Những vụ việc trên xảy ra trong thời gian chiến tranh và khi đó quan niệm về khủng bố cũng khác xa so với ngày nay. Những chiến công được gọi là hiển hách trước kia, nếu soi xét dưới góc độ ngày nay, chỉ là những vụ khủng bố đẫm máu, đánh bom tự sát. Những gì đã thuộc về quá khứ thì không thể thay đổi được và cần được xem trong bối cảnh lịch sử tương thích. Nhưng thiết nghĩ, trong lúc hô hào hòa hợp hòa giải dân tộc và xóa bỏ hận thù, những vụ việc xưa nếu có viết lại nên viết theo kiểu tư liệu lịch sử thay vì tung hô, ca ngợi rùm beng. Nếu việc khủng bố chỉ được Đảng Cộng sản thi hành trong chiến tranh thì cũng chưa phải là điều đáng nói. Thực tế, sau 36 năm thống nhất đất nước, họ vẫn tiếp tục hành động khủng bố của mình bằng nhà tù, bằng còng số 8, thông qua điều 88 và 79 của Bộ Luật Hình sự. Phương tiện họ dùng khủng bố không phải là bom ba càng, mìn hẹn giờ, mà dùng chính hiến pháp thông qua điều 4 và lực lượng công an, an ninh dày đặc để o ép và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Hàng loạt các trí thức, nhân sĩ yêu nước bị bỏ tù vì đòi hỏi thực thi dân chủ, nhân quyền, đã bị kết án như Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Quỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Vi Đức Hồi, Phạm Thanh Nghiên, Phạm Hùng Sơn, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hạ Vũ, v.v. Đó chính là sự tiếp tục chủ nghĩa khủng bố từ những năm xưa. Những trí thức trên và còn nhiều người khác nữa bị kết những bản án từ vài năm tới cả chục năm tù chỉ vì quan điểm của mình qua phỏng vấn hay các bài viết. Vậy không là khủng bố sao? Chỉ khác là, thay vì khủng bố trong thời chiến, giờ đây Đảng Cộng sản đang khủng bố chính nhân dân mình trong thời bình.